Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Quý I năm nay, toàn tỉnh thu hút thêm 19 dự án mới với tổng vốn đầu tư 7.908 tỷ đồng. Tỉnh Bình Định triển khai chính sách xây dựng nhãn hiệu gà thả đồi Bình Định. Chương trình còn có bài phản ánh niềm vui của người trồng ớt ở huyện Tây Sơn khi giá ớt ổn định ở mức cao. Bây giờ là nội dung chương trình.
Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có mặt tại Cộng hòa Liên bang Đức để thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tại quốc gia này. Tham gia đoàn công tác của tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đại diện các sở ngành. Theo kế hoạch, đoàn công tác của tỉnh sẽ làm việc với tập đoàn PNE và tham quan trang trại điện gió ngoài khơi, nhà máy điện gió trên bờ của tập đoàn, thăm và làm việc với nhà đầu tư cảng hàng hóa Cosport, tham quan cảng và nhà máy Siemens. Đoàn công tác của tỉnh cũng sẽ gặp và làm việc theo chương trình của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức ở nước ngoài tại ASEAN. Theo đó, đoàn công tác tham gia diễn đàn ASEAN 2023 tại Hannover Messe, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức ở nước ngoài tại ASEAN tổ chức. Làm việc với tập đoàn Kuss và tham quan nhà máy của tập đoàn Kuss tại Fuest, làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại tại Nuremberg, làm việc với Cục Xúc tiến Đầu tư Thương mại bang Hessen và tập đoàn Phần mềm Sáp. Đợt xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức lần này, đoàn công tác sẽ giới thiệu hình ảnh và các thông tin về tiềm năng lợi thế của tỉnh, môi trường đầu tư và cơ chế chính sách thu hút đầu tư tại Bình Định, lĩnh vực ngành nghề mà Bình Định đang ưu tiên thu hút và hỗ trợ đầu tư, giá thuê đất, chính sách miễn giảm tiền thuê đất, nguồn lao động, dòng vốn cung ứng cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Becamex V-Ship Bình Định. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng sẽ có nhiều bài phát biểu quan trọng khẳng định quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cam kết hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Đức nói riêng tìm kiếm được cơ hội đầu tư khác biệt, thành công, bền vững lâu dài tại Bình Định.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề Đoàn kết đổi mới sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cụm khối thi đua, các doanh nghiệp trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của công tác thi đua khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị, làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác thường xuyên liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đơn vị và từng cá nhân. Huy động sức mạnh tổng hợp nguồn lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung thi đua thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP khoảng 7 đến 7,5%, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó là thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư. Thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thi đua tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.
Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho hay, 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã thu hút được 19 dự án mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 7.908 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 426 tỷ đồng, 7 dự án trong cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 544,7 tỷ đồng, 6 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 6.938 tỷ đồng. Trong 19 dự án đầu tư mới, có 11 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 4 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng hạ tầng, 3 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, 1 dự án thuộc lĩnh vực thủy điện. Ngoài ra, cả tỉnh còn có 3 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư thêm 2.840 tỷ đồng so với vốn ban đầu.
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, triển khai chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh. Năm nay, chi cục tập trung xây dựng mô hình gà thả đồi ở hai huyện Tây Sơn và Hoài Ân, hướng dẫn thực hiện chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản phẩm đạt chuẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ liên kết tiêu thụ sản phẩm, đồng thời xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm gà thả đồi, bảo đảm thực hiện các biện pháp an toàn sinh học theo quy trình chăn nuôi được ban hành, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tiến tới hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Cùng với đó, ngành chức năng phối hợp với các địa phương hoàn thành xây dựng nhãn hiệu gà thả đồi Bình Định trình Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp quyền bảo hộ sản phẩm.
Trên cơ sở kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng đã công bố danh mục 6 dự án nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trong năm 2023 để các doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất đầu tư. Cụ thể, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 3 dự án gồm nhà ở xã hội tại khu đất tại quốc lộ 1D, khu đất thu hồi của công ty điện lực Bình Định với diện tích hơn 3,9 ha ở khu vực 7, phường Nhân Phú, nhà ở xã hội Long Vân 1, diện tích hơn 2 ha tại phường Trần Quang Diệu, khu đất thu hồi từ công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên liệu giấy Quy Nhơn hơn 3,5 ha dọc quốc lộ 1D, phường Nhân Phú. Địa bàn thị xã Hoài Nhơn có 2 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà liền kề tại phường Tam Quang 3,5 ha và phường Hoài Tân 5 ha. Một dự án còn lại là dự án nhà ở liền kề tại khu đất khoảng 1,4 ha thuộc phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn thúc đẩy khởi sự kinh doanh khởi nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có 40 học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ kinh doanh, hợp tác xã của 22 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh tham gia. Tại lớp tập huấn, học viên được các báo cáo viên phổ biến truyền đạt nhiều chuyên đề như khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp gắn với các sản phẩm đặc trưng năm 2023, hệ thống truy xuất nguồn gốc. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm góp phần thúc đẩy hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào thiểu số dựa trên tiềm năng thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng, các dân tộc thiểu số trong tỉnh theo tiêu chuẩn tiên tiến, xác lập và bảo vệ tài sản trí tuệ tại các hợp tác xã.
Chiều hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2023 với chủ đề Vượt qua chính mình, lan tỏa niềm tin. Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh luôn xác định việc đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác hội và phong trào thanh niên. Vì vậy, thời gian qua, các cấp bộ hội, chi hội đã triển khai nhiều nội dung giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật như phối hợp đào tạo, dạy nghề cho thanh niên khuyết tật, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, thăm tặng quà động viên tinh thần, tuyên dương khen thưởng những gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, từng bước đồng hành và giúp đỡ thanh niên khuyết tật vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu với một số thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Mặc dù gặp khó khăn trong đời sống, nhưng họ luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, không chịu đầu hàng số phận, gạt bỏ mặc cảm để vươn lên trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen và biểu trưng cho 12 thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2023.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4 tại thành phố Quy Nhơn, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 1 năm 2023 cho 242 đại biểu là hội thẩm nhân dân và thẩm phán Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh. Tại hội nghị, các hội thẩm và thẩm phán Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã được báo cáo viên của Tòa án Nhân dân tối cao giới thiệu các quy định của pháp luật dân sự, những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và việc vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác xét xử của Tòa án Nhân dân hai cấp. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử của các cấp hội thẩm và thẩm phán. Được biết, từ đầu năm đến nay, các hội thẩm thẩm phán đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia có hiệu quả các vụ án được Tòa án Nhân dân hai cấp đưa ra xét xử. Hầu hết bản án hình sự được hội đồng xét xử ban hành đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, thấu tình, đạt lý và có tính thuyết phục cao.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại các vùng trồng ớt trên địa bàn huyện Tây Sơn đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Khác với những năm trước đó, vụ thu hoạch ớt năm nay, người trồng ớt rất phấn khởi vì giá ớt ổn định ở mức khá cao, dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Vì vậy, sau khi trừ các khoản chi phí, người trồng ớt thu được lợi nhuận khá cao so với nhiều loại cây trồng khác. Phản ánh của Nguyệt Ánh.
Thưa quý vị và các bạn, xã Tây Giang là một trong những địa phương có diện tích trồng ớt nhiều nhất huyện Tây Sơn. Vụ đông xuân 2022-2023, nông dân xã Tây Giang xuống giống trồng khoảng 70 hectare cây ớt tại 6 thôn. Sau nhiều năm rơi vào cảnh mất giá, thì năm nay cây ớt lại có giá khá cao. Tới thời điểm hiện nay, nhiều thương lái tới tận ruộng để thu mua, giá ớt dao động hàng ngày nhưng ở mức cao. Người trồng ớt Tây Giang rất phấn khởi vì giá cả tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Bà Phạm Thị Mỹ Khoa, một hộ trồng ớt ở thôn Thượng Giang 1 chia sẻ, đến kỳ thu hoạch, ngày nào nông dân cũng phải đội nắng thu hái ớt để bán trong ngày. Giá ớt thị trường lên xuống từng ngày nhưng mức chênh lệch không nhiều và ổn định ở mức cao trong một thời gian dài khiến người trồng ớt phấn khởi, đội nắng hái ớt cũng không thấy mệt. Bà Phạm Thị Mỹ Khoa nói.
Năm nay thì thái ớt nó cũng có giá, nó cũng ngon. Nói chung là hái bán cứ mỗi bữa mạo giá. Hai bữa trước thì giá cao, rồi bữa sau nó hạ rồi hai ba bữa nó cũng muốn tăng lên. Năm nay chắc trúng rồi chứ. Mấy năm ớt nó rẻ quá mà năm nay ớt ba mấy bốn mươi nó quá ngon rồi. Giờ làm nông thì nó còn cao vậy cũng có giá vậy cũng mừng.
Dù thời tiết trong vụ đông xuân 2022-2023 bất lợi, nhiều diện tích bị sâu bệnh và giá phân bón tăng, nhưng với giá ớt ổn định ở mức cao như hiện nay, người trồng ớt vẫn có thu nhập khá. Theo tính toán của bà con nông dân, trung bình mỗi sào 500m² cho thu hoạch 5 tạ ớt và 1 hecta lên đến 5 tấn, với giá bán dao động từ 35 đến 40.000 đồng 1kg như hiện nay, nông dân có lãi trên chục triệu đồng. Do đầu vụ giá ớt tăng khá cao, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Tây Sơn đã mạnh dạn chuyển sang mở rộng diện tích trồng ớt. Vì vậy, đến thời điểm này, diện tích cây ớt trong toàn huyện đạt 154 hectare, tăng hơn 30 hectare so với kế hoạch. Ông Trương Thế Việt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tây Sơn cho biết.
tiếp trong cái vụ đông xuân 2023. Cái kế hoạch của địa bàn huyện Tây Sơn ấy là sản xuất ớt ấy khoảng 124 hecta, nhưng mà đầu vụ được cái giá nó lên cao, tức là cái giá ớt ấy thì nó lên tầm 45, có thời điểm 50, thì lúc đó bà con tập trung là người ta trồng ớt nó tăng lên. Này theo cái thống kê, thời điểm này là diện tích ớt trên địa bàn Tây Sơn là 155,4 hecta và giá ớt kỳ rèn nó giảm hơn so với đầu vụ, nhưng mà cái giá nó vẫn nằm là dao động từ 35 đến 40 ngàn đồng một ký ớt, cho nên bà con ở đây rất là phấn khởi.
Để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây ớt trên một đơn vị diện tích canh tác, bà con nông dân ở huyện Tây Sơn luôn tìm kiếm các bộ giống mới có năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu thị trường để thay thế cho những giống ớt cũ đã thoái hóa, nhiễm nhiều sâu bệnh. Trong vụ đông xuân 2022-2023, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với công ty giống cây trồng miền Nam trồng khảo nghiệm giống ớt mới là ớt Chỉ Thiên Rocket 358 tại vùng chuyên canh cây ớt ở xã Bình Hòa. Ngoài hỗ trợ cây giống, công ty phối hợp với các đơn vị phân phối thuốc hỗ trợ cho nông dân theo dõi, phòng trừ một số loại bệnh thường gặp trên cây ớt. Các mô hình này đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của nông dân chuyên canh ớt. Ông Võ Ngọc Chiến, nông dân trồng ớt ở thôn Hòa Dõng, xã Bình Hòa, bày tỏ mong muốn.
Công ty là giống á, nên là phối kết hợp với là thuốc gọi là mình thực vật loại chỉ thương lái thì cùng với nhau để mình đầu vấn đề lại nữa, sau này cái giống ớt mình để cho thương lái nó muốn chọn. Nhất thứ hai nữa là cái bệnh tình là công ty là phối kết hợp với là bên là thuốc bảo vệ thực vật thì đó họ hướng dẫn. Là
nhiều năm qua việc tiêu thụ ớt luôn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó, để cây ớt phát triển ổn định, bền vững cả về diện tích vùng trồng, giá cả đến thị trường tiêu thụ vẫn cần sự trợ giúp từ nhiều phía nhằm hình thành vùng chuyên canh cây ớt theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời có giải pháp liên kết chuỗi bao tiêu sản phẩm. Có như vậy mới tránh xảy ra tình trạng được mùa mất giá hay được giá mất mùa.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh niềm vui của người trồng ớt ở huyện Tây Sơn khi giá ớt ổn định ở mức cao. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh thanh niên.